Nam Mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Con xin thỉnh quý thầy đại diện Đăng Quảng Trị Thiền Phái nói lời khai mạc khóa tu, như là dặn dò để cho khóa tu được cái thức báo để viên mãn thành công. Nam Mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Theo cái sự phân công của ban tổ chức, tới cái giờ tôi nói, tức là đây là cái lời đầu và khóa tu, thì hàng năm chúng ta được Chư Tôn Đức chứng minh cho họp mặt truyền thống, và tiếp theo đó là cái khóa tu 7 ngày. Thì đến nay, tức là ban đầu thì khóa tu chúng ta được Chư Tôn Đức đặt cái tên là trở về chính mình. Thì sau đó quý ngài tiếp theo sau thấy rằng là nên giữ cái tên này, và mỗi năm như vậy chúng ta chỉ đổi con số thôi. Thì năm nay chúng ta đã trở về chính mình lần thứ 8 rồi. 8 kỳ về rồi, mới về tới đâu rồi. Trở về chính mình, về chính mình là gì? Chính mình là cái đích. Mình muốn trở về phải biết cái đích, phải xác định cái đích của nó. Chính mình là gì? Nói thẳng ra sư ông già cho chúng ta nghe. Nếu mà gàn từng cùng thì chính mình là chân tâm, là Phật tánh nơi mọi người. Và cái việc trở về Phật tánh chính mình cụ thể như thế nào? Hôm nay chúng ta phải nói một cách cụ thể để mình thấy rõ ràng, mình đủ cái niềm tin tu tập. Thì mình cũng thể tùy tiện được. Đây là cái điều Đức Phật đã đến nơi và Ngài chỉ đường cho mình. Đó là Ngài nói rõ về tam nhân Phật tánh. Sau buổi học này thì chúng ta nhớ rõ là mình đủ tự tin, thấy rõ lời Phật dạy. Đức Phật dạy tam nhân Phật tánh là gì? Một là chánh nhân Phật tánh. Chánh nhân Phật tánh chính là tánh Phật, là Phật tánh sẵn đủ nơi mọi người. Mọi vị đã ngồi đây, đã nghe được, đang nhúc nhích, đang cười nói là nhờ Phật tánh đó. Còn nếu không có Phật tánh, quý vị không biết chuyện đó đâu. Đó là chánh nhân Phật tánh. Thứ hai là duyên nhân Phật tánh là gì? Là thầy bạn tốt cùng với giáo pháp liệu nghĩa đại thừa. Thầy bạn tốt và giáo pháp. Giáo pháp sẽ chỉ cho chúng ta biết đây là Phật tánh. Con đường đến là vậy. Thầy bạn là cái người hướng dẫn và kích phát cho chúng ta ngộ ra. Và thứ ba là liễu nhân Phật tánh. Tức là nhờ có chánh nhân là Phật tánh nơi mình, nhờ có duyên nhân là có thầy tổ và giáo pháp đại thừa, rồi mình nỗ lực tu tập nó mới hội đủ cái nhân duyên chín muồi, chúng ta biết đường lối tu hành và chứng ngộ đạo quả. Sau khi chứng ngộ đạo quả mà viên mãn thì quý ngài nói là sẽ có đầy đủ diệu dụng, đức dụng. Quý vị rõ ba điều này chưa? Như vậy chánh nhân ai cũng có Phật tánh. Quý vị có không? Lắc đầu của Phật tánh lắc đầu, mà gục đầu thì Phật tánh cũng gục đầu. Cho nên nói có và không đều là Phật tánh nói, thì muốn chối cũng không được. Như vậy chúng ta đã khẳng định xong chánh nhân ai cũng có Phật tánh. Ai không chấp nhận đưa tay là nói mình không có Phật tánh, đưa tay thì coi. Nếu quý vị đưa tay thì hỏi ai biết đưa tay? Phật tánh đó. Muốn chối cũng không sao. Xác quyết xong chúng ta có Phật tánh. Thứ hai là duyên nhân. Hôm nay chúng ta gặp được Hòa Thượng Tôn Sư, Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Trưởng Ban Quản Trị, Hòa Thượng Phó Trưởng Ban Thường Trực và Chư Tôn Đức. Kể cả gặp những vị mà xuất gia trẻ nhỏ, quý vị đã tu hành nghiêm túc cũng là một cái sách tấn cho mình. Rồi mình gặp chánh pháp, đó là giáo pháp đại thừa, là Thiền Tông Việt Nam siêu hướng dẫn cho mình. Rồi bây giờ quý vị lại có huynh đệ cùng tu, rồi có đạo trang tu tập, đây là duyên tốt. Hôm nay mình ngồi đây nè, mình học, mình tu, mình họp truyền thống rồi vào khóa tu. Đây là gì? Là duyên nhân Phật tánh. Và cuối cùng là liệu nhân Phật tánh, tức là mình đã sẵn tánh Phật, mình đã có nhân duyên thù thắng. Thì cái việc mà liễu ngộ Phật tánh nó là điều tất yếu, phải ngộ, cấm cũng không được đâu, tất yếu thôi. Hôm nay nói thưa thầy con chưa ngộ, chỉ là thời gian tu tiếp đi. Mình có cái nguồn rồi, có duyên kích phát rồi,
Nó lôi ra là chuyện bình thường của nó. Đó là điều hẳn vậy, quyết vậy, chắc vậy. Không phải mình quyết, mà đó là sự thật, nó phải bay ra thôi. Quý vị nhớ Thượng Tọa Thái Nguyên Phù là một vị tăng rất đặc biệt. Ban đầu Ngài ở chùa Quán Hiếu ở Dương Châu. Thì khi mà giảng Kinh Niết Bàn, thì lúc đó có một thiền giả đi ngang. Trời tuyết, tuyết nhiều điểm được, cho nên tá túc lại trong cái thiền viện của Ngài. Rồi sẵn đó lên nghe Ngài giảng Kinh Niết Bàn. Khi Ngài nói đến cái chỗ tám nhân Phật tánh và tám đức pháp thân, thì Ngài Thái Nguyên Phù Ngài bàn rồng về diệu lý đó đó. Thì thiền giả này liền phá cười. Khi giảng xong thì người xưa đặc biệt lắm, hệ chỗ nào mà chưa tròn thì tham hỏi để tu cho tới. Cho nên Ngài mời thiền giả đó uống trà và thưa: tôi vốn là cái trí hẹp hòi, cứ ý theo văn mà giải nghĩa, mấy hôm nay nhờ Ngài thấy được mà cười, mong Ngài chỉ giáo cho. Ngồi uống trà mà nói là chứng tỏ vị này cũng không có lớn. Mà cái người lớn cầu học với người như vậy, chúng ta thấy cái lòng cầu đạo mình quý, hết sức là quý. Thì vị thiền giả đó nói: sự thật tôi cười là vì tòa chủ không biết pháp thân, đáng nói pháp thân mà không biết pháp thân. Thì sư nói: tôi hiểu như thế có chỗ nào không đúng? Thì thiền giả mới nói: mời tòa chủ nói lại một lần nghe qua, nói lại đi. Thì sư mới nói: lý pháp thân như bầu thái hư, dọc suốt ba đời, ngang trùm mười phương, uốn gọn tám cực, bao quát âm dương, tùy duyên cơ cảm, không đâu là chẳng khắp. Ngài nói sai không? Đâu có sai. Hiện nay mình nói sao? Chân tâm vô tướng, trùm khắp, không nơi nào thiếu vắng. Thì cái vị thiền giả này mới nói: không phải tôi bảo thầy nói không đúng, nhưng đó chỉ là nói được bên cạnh pháp thân, chứ thực chưa hề biết pháp thân. Nói được bên cạnh chứ không có chạm được pháp thân, chưa biết pháp thân. Thì lúc đó sư nói: đã thế, xin thiền đức nói cho tôi được nghe. Khi Ngài nói cái này là lòi ra chưa hề ở trong pháp thân. Thì quý thầy giảng, quý vị nào thường nghe là biết đó, quý thầy nói rằng là khi nào mà nghe diễn tả nhiều về pháp thân thì biết người đó chưa sống sâu trong đó. Còn người sống rốt ráo trong đó thì quý ngài sẽ không giảng thuyết, nói gọi là không có, không có trình bày, không có giảng nói, không giải thích nhiều về pháp thân. Trừ khi là vì căn cơ mới học thì các ngài phải phương tiện nói thôi, chứ không phải là lên nói cái kiểu mà diễn tả về pháp thân. Còn nếu chủ động thích diễn tả pháp thân, tức là chưa sống trong đó, thì theo ở đây chúng ta thấy rõ là ở bên cạnh, bên lề pháp thân. Còn cái vị mà ở trong pháp thân á, thì các ngài bạc tướng và đối cơ để má khơi, gợi, chỉ, điểm, kích phát, đẩy để hành giả ngộ nhập. Thì khi mà hỏi như vậy thì thiền chủ mới nói: tôi nói nhưng mà liều tòa chủ có chịu tin không? Như hôm nay cũng vậy, bất đắc dĩ tôi ngồi đây tôi nói, mà liệu quý vị có tin không? Tôi sợ không tin, cho nên tôi phải thỉnh Ngài Thái Nguyên Phù ra đây để mà chứng minh, để cho quý vị tin một bậc thiền sư ha. Còn mình thời nay nhỏ quá, quý vị khó tin. Thì Ngài Thái Nguyên Phù Ngài nói: tôi đâu dám chẳng tin. Ông thiền giả ông nói: tòa chủ thử ngưng giảng một tuần. Tòa chủ hãy giảng pháp bây giờ dừng đi, dừng giảng một tuần, đóng cửa ngồi yên, thu nhiếp tâm niệm, các duyên thiền ác một lúc buông sạch. Thưa quý vị, tới đây chúng ta thấm thía, không có nói thêm nữa, tại vì vị này học giỏi biết hết rồi, chỉ còn dừng lại ngồi đi, nhận ra. Như vậy nếu không thực tâm tu tập thì dù có hiểu nhưng mà vẫn ở bên lề của pháp thân, chứ thực ra chúng ta chưa hề ở trong đó. Mà thưa quý vị, không ở trong đó thì thiệt thòi cho mình thôi, tức là mình không có lực để mà gánh nổi cái cuộc sanh tử này. Còn ở trong đó đó thì pháp thân nó giúp đỡ cho mình trong cái chuyện rắc rối của cuộc sanh tử. Chính vì vậy, lâu ngày chúng ta sẽ nghi lại chính mình do vì mình không rõ pháp thân. Nếu quý vị nghe đâu đó nói rằng làm được gì thì làm, chứ làm gì đời này mà nói tu hành sáng đạo được. Nhưng vì đó quý vị kiểm tra là lịch sử thì ngày xưa cũng là quyết liệt tu hành, trong cái đạo tràng tốt, bây giờ tu thời gian sau, tại sao nói như vậy? Thì ở đây quý thầy sợ rằng quý vị sẽ đúc kết cái kết quả một quá trình tu tập trong một đạo tràng chuyên môn, rồi nghe đâu cũng có tiến bộ mà tới bây giờ phát ra một kết quả là không có trông mong gì mà ngộ được, chỉ có là làm được gì thì làm thôi. Đừng nên vội lấy cái kết quả theo cách của mình, mà hãy nhìn sâu, thấy rõ bằng trí tuệ vì sao nói như vậy. Quý vị biết vì sao không? Cái nguồn cơn ban đầu á là muốn tu ngộ đạo cho nhanh, cho rồi, cho khỏe. Bởi vì chưa ngộ đạo nó mệt, vọng tưởng nó nhiều, ngồi thiền nó đau chân. Thấy ngồi thiền ba thời hai tiếng dư dăng vậy đó, chứ nếu mà không khéo dùng công á thì quý vị lại thấy đó là nhầm. Còn nếu cái người mà khéo dùng công hoặc là quyết tự mà tu á thì vui chứ không nhầm. Mình thấy đâu có dễ gì mà mình được vào trong thiền đường mà ngồi như thế. Cho nên khi có một cái vị thiền giả ở nước ngoài, cái vị này tu đặc biệt lắm, rất miên mật để tập tu. Ông ta ông xin tuần rồi lần lượt rồi ông ở hơn tháng, tháng rưỡi vậy đó. Thì khi mà tham vấn này nọ thì ông có duyên, cho nên tôi mới nói ông là bây giờ Quynh là một cái người nhà văn, là một người ham tu. Thế thì Quynh nên viết thẳng về những gì mà Quynh thấy nghe qua cái chuyến đi loanh quanh này, một vòng quanh thế giới. Thì ông viết rất là hay, tại người nước ngoài họ nói thẳng đó. Mình cũng là học từ họ những cái giật mình họ nói ra. Thì trong đó có một ý, họ nói rằng là tôi thấy đâu đó các vị thiền sinh vẫn còn nhọc nhằn trong khi hạ thủ. Đây là điều chúng ta phải nghiêm túc để tu tập. Thì cái nhọc nhằn này á, thưa quý vị, ai mà không nhọc. Nhưng đặc biệt một cái á, khi mà chúng ta đã thấy chân trời ngộ tánh, kiên tâm mình Phật, ta quyết phải làm cho được giống như Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Tôn Sư ngày sách tấn chúng ta liên tục, thì nhọc mấy chúng ta ngồi thì nó vững. Còn nếu cứ lờ đờ thì nó sẽ ngủ. Còn nếu trống ngộ đạo cho rồi á thì gồng, căng, nhọc. Nguồn cơn là chỗ đó, ngộ đạo cho rồi cho khỏe. Sau đó lóe một tí gì chưa đi đâu vào đâu thì bắt đầu cùng cố gắng bạo nhầm, nhưng mà chưa rồi tạo tác kìm đè. Rồi cái thời gian dài mà không khéo nên trong tạo tác không tiến thêm thì bắt đầu sao? Nó mỏi, nó phai nhạt, thì bắt đầu nghi trở ngược lại bản thân rằng là khó mà ngộ lắm. Nhưng mà thưa quý vị, đó là cá nhân của hành giả đó, chứ không phải là chân lý Phật tổ dạy, không phải là chung cho tất cả chúng ta. Cho nên khi nghe chúng ta không sanh khởi gì, nhưng chúng ta phải nên thấy đúng để mình không bị tổn thương trong cái chân tâm Phật tánh của mình mà tu nó chặt. Thế thì cái việc tu hành chúng ta muốn nó vui, nó mạnh, nó phấn chấn và tu mãi thì phải dùng công đúng pháp, khế cái pháp thân này thì nó tự nó tiến. Và mỗi ngày tu là một ngày vui, ham học vui tu, chứ không phải là có một cái mốc nào đó để hết tu mà ra ngoài cho rồi, không phải như vậy. Thì cuối cùng quý vị biết cũng phải ngồi lại thôi. Cho nên vị thiền giả này khuyên ngài Thái Nguyên Phù phải ngưng giảng, đóng cửa chuyên tu. Thì lúc đó ngài đóng cửa là ngài tỏ sáng. Khi tỏ sáng là trong lòng mình tự biết và tự khẳng. Trong nhà thiền gọi câu là tự khẳng thừa đương, không phải khởi mà thấy ra vậy là vậy. Ví dụ hôm nay quý vị tham gia khóa tu, thấy vậy là vậy, tự biết mình đang tham gia, không cần khởi, không còn nghi ngờ, không còn thối chuyện. Thì cũng như hôm nay, chúng ta phải ngồi lại tu hành một tuần cho tròn vẹn đúng nghĩa. Tròn vẹn về thời gian, tròn vẹn về cái thời khóa, tròn vẹn về dụng tâm. Mình ngồi thiền tiếng hay tiếng là dụng tâm, nó phải tròn vẹn. Chứ không phải giống như xong từng của mấy thầy là mấy chú ngồi 2 tiếng mà tôi thấy tú có 15 phút à. Còn tiếng 45 phút sau thải cho má quỷ nó lôi mình đi đâu. Là phải tròn vẹn, đúng nghĩa. Thì chúng ta mới có thể là từ mình thân chứng và thể nghiệp. Thì mới giúp cho cái chủng duyên Phật Pháp nơi mình nó vững, nó kiên cố. Bởi mình tự thấy ra, tự nhận ra. Đâu có ai có thể làm cho mình nghi ngờ được nữa. Thì khi mà Ngài Thái Nguyên Phù, Ngài đúng như lời khuyên, từ đầu hôm cho đến canh năm, chưa tới 7 ngày mới còn ngày đầu thôi, đầu hôm đến canh năm, nghe tiếng đánh trống, trống thức dậy. Ở bên Trung Hoa buổi sáng có cái trống chuyện canh thức dậy. Thì Ngài hốt nhiên khế ngộ, liền đến gõ cửa thiền giả. Thiền giả nói ai đó? Chứ thưa là tôi đây. Thiền giả có, tôi bảo với ông là chuyên trì đại giáo, thầy Phật thuyết pháp. Sao bây giờ nửa đêm lại nằm say xưa giữa đường như vậy? Tức là phải mạnh mẽ nữa, tiếng sâu nữa, chứ không phải như vậy. Sư thưa thiền đức, từ trước đến giờ tôi giảng kinh đều lấy lỗ mũi của cha mẹ sinh ra, từ nay về sau tôi tròn không dám như thế nữa. Có nghĩa là lâu nay giảng kinh thuyết pháp mà dùng cái phàm phu này, không hề nghĩ tới cái tột chân tâm suốt thể Phật, không trái ý tổ mà nói. Thì ông thiền giả ông nói là ông đi đi, bữa khác gặp. Thì lúc đó sư bài giảng, tức là giải tán pháp hội đi các nơi, thì cái danh vang khắp chốn. Sau đó mới gặp Ngài Tuyết Phong. Ngài Tuyết Phong này gà Ngài ứng chứng. Sau khi ứng chứng ngộ đạo rồi, quý vị biết làm gì không? Cử được giữ chức trông coi phòng tắm. Phòng tắm, bedroom. Một người ngộ đạo qua phòng tắm, chứ không phải là người chưa ngộ đạo mà qua được. Độc đáo không? Vậy Ngài có đòi hỏi là phải làm chủ tòa, phải ngồi lên thuyết pháp, phải khai thị không? Không. Ở vị trí nào chấn tâm cũng hiền hiền mà. Nói đúng với tay như vậy mà không biết nhận lấy chính mình á, là bị ông thiền già đó ông nói hồi hướng dẹp đi, xuống ngồi tu. Tại vì chúng ta đang nói huyên thuyên về pháp thân, phải không? Cho nên cái kết cục, cái rốt ráo á, là phải khéo thâm nhận nơi mọi người. Bây giờ quý vị lắng tâm lại, buông thư bình thường, không có một cái ý tạo tác gì trong đầu cả. Tâm trở nên rộng lặng, không một vật, sáng biết rõ ràng, không có động. Vì sao không động? Nhiều người nói thầy khó quá, tại vì quý vị có tướng nó mới động. Mặc cái tướng á, và không cả tướng không á, thì nó không có gì để đồng và loạn cả. Nó không có đồng và loạn, lấy gì động? Thì lúc đó hay ra nơi mình chánh nhân Phật tánh chân tâm đang hiện tiền. Ai cũng có, nhưng không biết. Khi nghe chỉ điểm nhận ra đó là gì? Duyên nhân Phật tánh. Hiện nay đây, một người đã thể nghiệm được, dù ý chú nhiều, thể nghiệm được, tin được, mới ngồi đây mình nghe chứ, phải không? Đó là liễu nhân Phật tánh. Chúng ta nên hàm dưỡng, bảo nhầm cái chủng tánh Phật này, để nó mạnh, để nhiều đời không mất. Bởi vì quý vị nhớ, trong cái duyên nhân Phật tánh có đề cập đến Pháp Đại Thừa, tức là tin mình có Phật tánh, có khả năng giác ngộ thành Phật. Nếu mà chúng ta thiếu cơ hội để mà thể nghiệm cái việc này ngay từ tâm mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ dám tin. Mới đầu có thể là mình tin vì nó mới lạ, tin vì thầy tổ oai nghiêm, tin vì đạo tràng phát triển. Nhưng mà một thời gian sau nó trả về sự thật, và tin chưa đủ mà phải thể nghiệm và sống bằng nó. Còn nếu tin không á, thời gian quý vị sẽ nghi trở ngược lại bản thân mình, rằng là cái lực Phật tánh nó không hiện tiền. Tự nhiên mình nghĩ lại, mình thấy sao cái chuyện này nó mơ hồ quá. Nếu quý vị không có ở trong pháp thân thì quý vị sẽ cảm thấy nó mơ hồ. Mình không có bài bác, nhưng mà Phật tánh là một cái gì đó nó loáng thoáng, nó mơ hồ. Bắt đầu nó có cái dấu hiệu là tìm cái gì đó để mà vinh vào cho chắc ăn. Bây giờ cái giáo pháp đại thừa, cái chân tâm Phật tánh nó mơ hồ quá. Thôi thì nướng gì đó cho chắc. Nướng cái gì? Ôm chân Phật. Nướng gì? Nghe nó kinh này là nguyên thủy, nó chắc. Ôm vô, vinh vô đó cho chắc. Đây là do ban đầu chúng ta chưa biết cách đặt chân vào trong pháp thân. Nói một cách thô tháo là vậy, chưa khéo tu để mà thể nghiệm lại bản thân. Rồi theo thời gian minh từ không rõ, cho nên nghi trở ngược lại và bắt đầu phan thiệp nương tựa. Phật không muốn mình lèo đèo làm con nít theo Phật hoài, như thế Phật không cứu được mình và không yên tâm. Mà mình phải đứng vững thì Phật vào niết bàn, mình cũng tự tại trong sanh tử, Phật mới an lòng. Phật muốn điều đó, cho nên Phật nói hãy là ốc đạo tự thân đó, vì nhớ câu chuyện đó đó, phải là như vậy. Vì vậy khi mà mình nghi ngờ thì chúng ta dễ biết lắm. Nghe nói là Đức Phật cũng không có dạy gì nhiều về chân tâm Phật tánh đâu. Phật chỉ nói là mình nên nhìn rõ vô thường, thấy cái thân nắm uẩn ngủ ấm gì đó nó huyễn, rồi ngồi đó theo dõi nó từng cái sát ná gì gì đó. Không sai. Những câu chuyện này thì trở ngược lại của một con người mới bắt đầu chụp chững vào đạo. Đây là một vòng tròn nó lộn quanh, mà dịch theo cái nghĩa của chữ Hán á, là luân hồi, mà nghĩa chữ Việt á, là nó lộn quanh. Còn nghĩa chữ Ánh á, thì quý vị làm ơn dịch giùm cho với. Là gì? Mới vào đạo học cái bài sơ cơ là ngũ uẩn tứ đại luân hồi nhân quả, mới vào đạo. Rồi tiến thêm là được dạy cái gì? Là kim cang bát nhã phá các tình chấp. Tiến thêm là dạy cái gì? Lăng nghiêm pháp hoa để chỉ rõ Phật tánh. Tiếp theo là gì? Cho nhập thức rồi khai thị rõ thẳng tánh Phật nơi mình mà mình chưa đủ duyên nhận. Theo thời gian nó phai nhạt, nó phản ngược lại làm cho mình nghi ngờ trong việc này. Nó loáng thoáng, không phủ nhận mà nó loáng thoáng. Thì bắt đầu quay trở lại là câu chuyện Phật không nói nhiều. Phật chỉ nói luân hồi nhân quả rồi tứ đại ngũ uẩn rồi nhìn mà tu. Đó là gì? Là bài học vỡ lòng lúc mới vào chùa. Như vậy tu tới lớn rồi quay trở ngược lại mới vào chùa, nó luồn quanh, nó cào vòng. Quý vị muốn tránh được cái luân quanh đó thì không gì hơn: một, khẳng định mình có Phật tánh và cả quyết tu được. Sư ông đã khẳng định rồi, cho nên Hòa Thượng mới viết vào thân quy. Hai, hôm nay chúng ta vừa nghe tuyên lại lời Phật dạy tam nhân Phật tánh. Mình có tánh Phật, mình có cái nhân duyên là liệu nhân, là duyên nhân. Còn cái liệu nhân ngộ ra, đó là chuyện hẳn nhiên nó phải lòi ra thôi. Hai, chính chắn tu hành. Và ba, làm sao mà khế từ tánh thì tánh nó hiện. Nó hiện có nhiều, nhưng mà chung quy có thể là nói hai nhóm. Một nhóm nó mạnh một cái một là nó sáng rỡ, không còn nghi ngờ, vậy là tuyệt vời. Thứ hai, mình thâm nhận và sống thì lâu ngày nó vẫn hiện tiền và đủ lực dùng mạnh cho chúng ta không còn nghi ngờ. Giống như Ngài Đức Sơn Ngài nói là từ nay về sau không còn bị đầu lưỡi chư vị hòa thượng trong thiên hạ lừa gạt nữa. Đó là cả quyết bằng cái tâm đàn ngộ. Và cái con đường này á, là con đường Ngài Tỳ Ni Đa Đu Chi Ngài đã đi qua. Chúng ta học hành là Ngài. Ngài gặp tám tổ đâu có nói chiêu. Tám tổ cũng không nhìn Ngài nữa. Ngài đứng một tí Ngài nhận ra. Rồi sau đó tám tổ nó đi đi. Thế là Ngài bảo nhầm. Rồi càng ngày càng mạnh viếng thông. Và cũng là một vị tổ khai một dòng thiền Tỳ Ni Đa Đu Chi. Chúng ta dám tin, dám sống thì mình sẽ đạt đến viên thông. Còn vị nào mà chấn động thì càng tốt. Vì vậy nếu mà mình không theo tu thì chúng ta sẽ thiếu cái duyên thù thắng này. Mà thiếu duyên thù thắng á, thì chúng ta bắt đầu mới phủ nhận nó. Thì đây là trong kinh nói đây là cái hàng diệt chung tánh Phật. Do vì mình không tin, không tu cho nên không có cơ hội ngộ tánh. Thì chung tánh dù có mà bị khô héo, nó chai, nó lùi, nó tàn, gọi là nhất diệt đề đó, diệt chúng tất Phật. Chúng ta nhớ Hòa Thượng Tổ Sư Thường Thiện Hà Hoa, ngài tu tịnh độ không tu thiền, nhưng trong bài pháp giảng dạy ra biến tập lại, mà đừng nói cái chuyện cao siêu, ngài dạy về cho Phật tử tại gia thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật, sơ cơ không? Quý vị nhớ là cho Phật tử tại gia. Và về cái câu chuyện là thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật rất sơ cơ. Thì trong cái bài đó viết lại vòn vẹn có mấy trang thôi. Sau này quý vị có duyên đọc, có thể đưa cho quý vị đọc. Nhưng mà ban đầu ngài dạy những điều căn bản hết sức sơ cơ của người mới vào học Phật. Thờ Phật thế nào, thắp hương thế nào, lệ lạy thế nào, cúng Phật. Rồi tiến dần đến, ngài dạy là tin sâu tam bảo. Rốt sau, họ thường nhấn mạnh đến Phật tánh thành Phật. Ngài nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh sáng suốt. Nếu chí tâm tu tập theo Phật Pháp, thì chắc chắn sẽ thành Phật. Nghĩa là ngài nói gì? Ngài khẳng định chúng ta có chân nhân Phật tánh, ai cũng có Phật tánh sáng suốt. Nếu chí tâm tu tập là giống quý vị ngồi lại để mà tu này, 7 ngày này. Và tu tập như thế nào? Đúng chánh pháp, tức là đúng cái phương pháp hành trì, chứ không có sai, thì chắc chắn sẽ thành Phật. Hòa Thượng Tổ Sư ngài tu tịnh độ mà ngài vẫn khẳng định ý và Phật tánh, dùng công đúng pháp, chắc chắn thành Phật. Thế thì chúng ta may mắn, chúng ta được làm con cháu ngài, mà đặc biệt làm con cháu của Thiền Tông. Mà Thiền Tông nói về Phật tánh là gọi là chuyên nghiệp chuyên môn, chắc chắn quý vị tu hành không có lý do gì mà không tiến bộ, phải không? Trong kinh Lăng Gia Phật khẳng định rồi, Phật tánh là nhân, niết bàn là quả. Ở nơi nhân không phải là quả gọi là Phật tánh, ở nơi quả không phải là nhân gọi là niết bàn. Nghĩa là sao? Muốn lên quả vị niết bàn viên mãn như Đức Phật thì phải bắt đầu từ cái nhân nó chính mình, để là chánh nhân Phật tánh. Mà vì rằng khi nhận Phật tánh thì chưa viên thành quả vị Phật, cho nên chỉ nói Phật tánh mà không nói niết bàn. Mà vì rằng khi mà viên mãn công đức nó niết bàn thì không còn là ở nơi một chúng sanh tu hành nữa, cho nên chỉ nói niết bàn mà không nói Phật tánh. Nói như vậy để làm gì? Để cho chúng ta thấy bắt đầu từ cái cội nguồn chính đó là Phật tánh, ai cũng có. Rồi tu đúng, quyết chí thì sẽ ngộ tánh. Rồi từ ngộ tánh, bạo nhầm, tiến lên, viên thành Phật đạo. Cho nên Thiền Sư Trường Sa Cảnh Sông ngài nói, các bậc thiền tri thức trong thiên hà chưa chứng lên quả niết bàn, bởi vì công chưa bằng với chư Phật. Có nghĩa là các bậc đại thiền trí thức thiên hạ là những vị thiền sư ngộ đạo rồi á, sợ gì chưa lên quả niết bàn bằng Phật, là bởi vì công chưa có bằng. Thì hôm nay quý vị nào mà mới ngộ thì tu thêm, vì nào mà ngộ sâu rồi thì nhớ công chưa bằng Phật, cho nên cố gắng vừa tu vừa lo Phật sự, chứ không thể nào mà chúng ta khác được. Như vậy khẳng định từ nhân Phật tánh gia hành, công viên quả mạng sẽ thành Phật. Cho nên chúng ta nghe như vậy chúng ta đừng có ngán. Sự thật, khi mà quý vị khéo tu á, nó vui. Mà khi mà quý vị khéo trở về Phật tánh thì chúng ta tự nó nói chữ án ổn cho khiêm nhường, cho thật ra nó tự tại, nó ổn cho mình dữ lắm. Cho nên ngài Huyền Quả ngài nói đó, cốc được tính ta nên buộc thực, ngài chi non nước cảnh đường xa. Cái non nước đường xa chính là cái thời gian bây giờ tu cho đến thành Phật. Nếu mình không biết á, mình nói thầy ơi thầy, thầy nói vậy hay, nhưng mà nó ngắn quá, nó dài quá, cái nào mới thành thầy, sao quá sao ngắn không? Đó là người ngoài cuộc. Còn trong cuộc hãy nghe ngài Huyền Quán nói, nếu ngộ được tánh mình là Phật thì cái tánh đó cho chúng ta vui. Con đường thành Phật không có trông mong, không trông mong, bởi vì hiện nay đang vui mà, đâu có thiếu gì đâu. Và cứ sống bằng cái vui được phát tiết từ Phật tánh đó, thì con đường thành Phật là con đường nghiêm nhiên. Và hiện nay đang vui thì không có gì phải trống, không có gì phải sợ, không có gì phải nói là xa cả. Cho nên là Hòa Thượng Tổ Sư Thường Thiện Hà Hoa ngài nói, chúng ta sung sướng là một khi đã nhận hiểu mình có Phật tánh, phát bồ đề tâm, tu tiến lên, quyết chắc sẽ thành Phật. Quý vị nghe lời nói đó, quý vị thấy phấn khởi không? Lời nói của người trong cuộc, ngài nói như là đã rồi, có nghĩa là tôi ngộ tánh, tôi thành Phật, và đang rất là hoan hỷ phấn chấn trong khi ngài tu tịnh độ. Nhưng mà bậc thông thường các ngài thấy tới cái tột cùng là vậy. Cho nên hôm nay quý vị có cái phước như vậy thì đây là điều chúng ta đại phước rồi. Cho nên hòa thượng Tôn Chủ, hòa thượng Tôn Sư chúng ta ngài nói các thiền sinh tăng ni Phật tử ai cũng có khả năng ngộ đạo và thành Phật. Ngài nói cái việc này không có khó, nó rất là dễ. Vì sao vậy? Bởi vì cái chuyện này nó ngay nơi mình, không cần đi cầu cành ai đó bên ngoài, không có bắt buộc quý vị phải về Việt Nam lạy ai đó mới có Phật tánh. Nên mình sợ lộ mùi đó nằm chân dân đấy nè, không đâu xa hết á. Thưa quý vị, sợ lộ mùi là ví dụ thôi, chứ không phải sợ là Phật tánh nó loài ra đâu, đừng có sợ. Nó rất dễ bởi vì không cầu cành bên ngoài, nó dễ bởi vì nó ngay trước mắt, chỉ khéo nhận lại thôi. Và bởi vì cái việc ngộ giống như là quên chợt nhớ, mê chợt tỉnh, không phải là chuyện xa vời. Chính vì vậy cho nên hòa thượng mới khẳng định trong thanh quy, thiền sinh nào mà vào thiền viện á là phải tin tâm mình là Phật, quả quyết ngay hiện đời sáng đạo, chứ không phải tu giáo duyên thì ngài mới cho nhập chúng, còn không là không cho nhập chúng. Như vậy chúng ta là con cháu thiền tông mà không đạt được cái tiêu chí đầu vào, nói một cách theo thế gian là đầu vào là gì? Đầu vào ghi một cách nghiêm túc trong cái đề án đó là thánh quy, là tin mình có Phật tánh, cả quyết hiện đời sang đạo. Còn nói khác tức là thiền sinh này chưa có đủ điểm đầu vào thì làm gì vào trong thiền tông mà nói, phải không? Cho nên mình mà không sang được việc này thì chúng ta chưa có làm con cháu sư ông được, cho nên mình không có lợi lạc. Biết rồi thì bây giờ chúng ta khép mình trong thời khóa tu tập. Vì sao nói như vậy? Thưa quý vị, đây sự thật thôi chứ không lý thuyết gì. Vì nào mà không theo thời khóa đó thì nó không biết sao nó lù mù lờ mờ, nó ụ trong cái mé vọng tưởng, nó đầy lên, nó lừa gạt. Mà trong kinh Kim Cang nói đây là chúng ta đang nuôi chín loài chúng sinh, nó lờ mờ lù lù kiểu gì đó, rồi vọng tưởng nó sanh sôi trong đó mà mình không biết. Tới khi đủ mà nó quật cái là chúng ta gãy. Cho nên cái thời khóa nó sẽ khẳng định, nó chứng chỉnh, nó làm cho mình sáng lên, để các loài chúng sinh nó không có môi trường sống, nó mới yếu và nó tha cho mình thì chúng ta tu mới tiến. Cho nên chúng ta cần phải sống có quy tắc quy củ, không theo thời khóa để tu tập. Tức là nếu mà quý vị nào sống không có quy tắc quy củ, sống không theo thời khóa để tu tập và không tuân thủ thanh quy thì theo thời gian sẽ dại đãi, sẽ mê mờ, có nhiều cái tâm ý không rõ ràng, nó ngụ ngầm, nó lớn và nó mạnh dần, bất ngờ nó lừa gạt, nó dẫn, nó dắt mình đi, nhưng mà mình không biết bởi vì mình ngờ nó là mình. Cái điều này ai ở trong môi trường chuyên tu thì chúng ta thấy rất là rõ, rất là rõ. Vì vậy nếu mà quý vị sống buông thả cho thoải mái, mà khi nào cảm thấy nó chán chán đó, làm gì nó cũng không ưa, là biết chuẩn bị cái đội binh chúng sinh ở trong mình nó quật khởi, nó quýnh mình đó, phải chích đốn lại. Còn để cho mạnh hơn nó lừa gạt á thì bắt đầu chúng ta kiếm chuyện để làm việc này, làm việc kia, rồi tới giờ nghe pháp thì nhát, kiếm chuyện tránh, tới giờ ngồi tu thì chán, kiếm chuyện thôi lui. Chúng ta phải ngay cái chỗ này để mà chỉnh nó lại. Thì hôm nay quý vị tổ chức khóa tu một cách bài bản cũng là tự tạo cho mình một cái khung để chúng ta khép vào trong cái nội quy đó để tu tập nó tiến. Còn rắn mà thả ngoài bò lung tung, mà thả vào ống tre nó bò thẳng. Chúng ta ngồi thiền trong cái khóa tu nó sẽ khác hơn là tự do ngồi một mình. Trừ khi quý vị có đại lực thì không nói, còn bình thường là phải có quy củ. Đó là trường hợp một. Trường hợp hai là khi được tự do. Khi được tự do thì khi mà được tự do nhất chúng ta sẽ làm gì? Khi rảnh nhất, không có một cái điều kiện hay là thời khóa nào ràng buộc cả, chúng ta làm gì? Tâm thế nào thì nó sẽ đi theo hướng đó. Nếu nó làm gì đó thì biết cuộc đời mình sẽ đi về theo hướng đó. Đây là bài kiểm tra rất là thật. Cho nên chúng ta phải ổn định đời sống tu hành, biến cái đời sống và việc tu làm một. Thời khóa chúng ta chấp hành tốt, nhưng mà khi rảnh, khi tự do, hay là vào cái thời khóa tu hành, chúng ta vững một tâm như vậy. Dù như huynh đệ đang ngồi như vậy, mình nghiêm trang, mình tỉnh giác, nhưng mà chút xíu hồi hướng bước ra thì mình là bất giác. Cho nên kiểm chứng, để tâm, để mắt ngay cái chỗ bất giác đó thì liền là giác liên tục. Đó, cho nên tóm lại, tu tập chúng ta cần phải kiểm nghiệm công phu miên mật mọi lúc mọi nơi, trong cảnh tinh, trong công phu và trên cảnh động, trên mọi sinh hoạt, trong thời khóa hoặc là khi giải lao đi bạch bộ, trong cái thời khóa tu quý thầy hướng dẫn, hoặc là quý vị sinh hoạt nội bộ tự do, thì chúng ta cũng giữ một tấm giác sáng trang nghiêm thanh tịnh. Được vậy công phu sẽ đắc lực. Thì mong rằng tất cả chúng ta đều có cái đại nhân duyên biết Phật tánh, có cái duyên nhân đó là thầy tổ và pháp Đại Thừa Thiền Tông, còn lại khéo tổ chức cùng nhau tinh tấn thì cái liệu nhân chắc chắn sẽ hiện tiền. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho đại chúng được nhiều thuần duyên, được nhiều sức khỏe, được nhiều cái duyên thù thắng, để mọi việc được ổn định, được tốt đẹp, để cho cái khóa tu của mình viên mãn, tiến bộ. Toàn thể đại chúng nhất tâm hướng về Tam Bảo, hướng về Phúc Trí Hòa Thượng Tông Chủ, Hòa Thượng Trưởng Ban Quản Trị, Hòa Thượng Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Quản Trị Thiền Phái, hướng về nương trên trí đức của quý ngài mà khóa tu của chúng ta được thành tựu mỹ mãn. Chúc đại chúng khéo điều hòa sức khỏe, tinh tấn tu tập, và mỗi vị ai cũng đều được những cái an lạc nhất định. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.